Xá Vệ, vườn kỳ thọ cấp cô độc. Khi ấy vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạt Lợi mới tin pháp chưa lâu, thì cái phần thông tử là chỉ đến cái chỗ vườn kỳ thọ cấp cô độc thôi. Thì cái thông tử này nó thì thiếu cái vấn đề rằng là người nghe là gồm những ai. Nhưng mà ở đây là tại vì người nghe thì không có kể ra, nhưng mà chỉ kể diễn tiến của cái vấn đề mà nhân duyên khởi của kinh. Cho nên nói rằng là khi ấy thì vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạt Lợi mới tin pháp chưa lâu, thì hai người cùng bàn nhau rằng: Thắng Man phu nhân con gái ta trí huệ thông minh, căn tính lanh lợi, mau hiểu dễ ngộ, nếu được gặp Phật chắc chắn mau thông được giáo pháp, tâm hết nghi ngờ, cho nên hãy kịp thời khiến con gái ta được tin tưởng và phát đạo tâm. Và phu nhân đáp ứng và nói là nay thật là đúng lúc. Thì từ cái chỗ đó thì có thể nói rằng là nó là cái phần mà gọi là phần tự, biệt tự. Thì đây nói rằng là khi ấy vua Ba Tư Nặc, tại cái phần biệt tử thì mình giảm được đi, phần này thì cái kinh nào giảng cũng nói tới, cho nên bây giờ không cần nói nữa, vì đây thì đại chúng ai cũng hiểu, cho nên chỉ nói đến cái phần biệt tử sau đó. Và cái đó vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạt Lợi mới bàn với nhau, mà hai người bây giờ trong kinh này nói rằng là mới tin pháp chưa lâu. Thì tin pháp chưa lâu ở đây là nói đến một cái nghĩa của thật, chứ không phải là nói đến cái nghĩa của tục đế, tức là vọng. Thì tại vì chẳng hạn thì dù bây giờ đối với lại mọi người chúng ta, thì cứ cái người nào có quy Phật pháp hoặc là xuất gia tu hành thì mình đều nói rằng là kể từ cái ngày đó thì coi như là cái người đó là họ bắt đầu phát sinh một cái tín căn đối với lại Phật pháp. Thành ra khi mình nghe cái này thì mình sẽ suy nghĩ rằng là Ba Tư Nặc và phu nhân Mạt Lợi lúc bây giờ tin pháp chưa có lâu, tức là mới bắt đầu quy Tam Bảo hoặc là mới bắt đầu học mấy Phật, thì mình sẽ suy nghĩ theo cái tinh thần như thế. Nhưng mà thật ra ở đây thì là nói rằng là tin pháp chưa lâu, thì cái chữ tin ở đây nó ở trong đạo Phật không có nói tin suông. Thành ra thì dù bây giờ mình là cũng có thể có nhiều người Phật giáo đồ cũng quy Phật pháp nhưng mà chưa hề tin bao giờ hết, dù có quy 20 năm 30 năm vẫn gọi là chưa tin, chứ đừng có nói là tin chưa lâu. Còn cái vấn đề nó là tin chưa lâu, đây là cái vấn đề là thật tín. Mà đúng nghĩa với sự tin chưa lâu ở đây mà nói theo kinh điển của Đại Thừa thì là tin kinh điển của Đại Thừa. Có nghĩa là cái vấn đề là phát tâm nó chưa lâu. Tại vì tin thì có phát tâm, mà không phát tâm là không tin. Cho nên bây giờ nếu mà đánh giá lại cái đức tin của người Phật tử thời nay, kể cả hàng tại gia lẫn xuất gia, thì có lẽ rằng là chưa tin, chứ không phải là không phải rằng là tin pháp chưa lâu, mà là chưa tin pháp. Bởi vì tin mà không phát tâm á, thì không có phải là tin. Tin mà phát tâm á, thì mới là tin. Cho nên đây có thể nói rằng là vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạt Lợi á, tin pháp chưa lâu, hoặc là nói là phát tâm chưa lâu. Mà phát tâm là phát Bồ Đề Tâm. Thì mình cũng nhận ra rằng là kể ra mà nói, nếu mà lìa bỏ cái phát tâm đi đó, thì mới kể được cái vấn đề rằng là tin nó là có nghĩa rằng là cái quy Phật pháp hoặc là xuất gia học đạo nó đều gọi rằng là tin. Thế nhưng mà thật tình ra là chưa tin đâu. Tại vì tin thì tự nhiên nó sinh ra tới nguyện và hành. Cho nên giống như ngài Tình Am nói, tin nó mà không có nguyện với hành, tức là không có phát tâm lập nguyện đó, thì coi như rằng là cái đức tin đó là thuộc về cái vấn đề là còn lỏng lẻo ghê lắm á, tức là chưa có tin. Thế thì mình nhìn thấy là biết bao nhiêu người tài gia xuất gia gì đó, họ không hề có phát tâm, không hề có lập nguyện đó. Họ không hề có cái vấn đề của nhiếp thọ nghĩa, tức là nhiếp thọ chính pháp, mà họ cũng không hề có cái vấn đề gọi là phụng hành đại thừa. Thì hai cái đó là nhân, thì nhờ nhân hai nhân đó mới đưa đến hai cái quả. Cái quả, một quả thứ nhất gọi là phá phiền não triền, cái quả thứ hai á tức là đạt được sự bất động, tức là uế tịnh á, bình đẳng, thì đạt được cái sự bất động. Anh nói cái quả thứ nhất nó chỉ mới gọi là vẫn thấy có nhị pháp, vẫn diệt phiền não. Rồi cái quả mà cao cấp hơn đó, tức là cái vấn đề mà bây giờ mới thấy phiền não với bồ đề bình đẳng, thì bây giờ mới là diệt sạch phiền não rồi. Còn nếu diệt chưa sạch phiền não thì vẫn thấy phiền não mình với lại bồ đề là hai. Còn nếu một khi diệt sạch phiền não rồi đó, thì thấy uế tịnh đó là nhất như, giải phược nhất như, thì giải đó là bồ đề, mà phược đó là phiền não. Thì khi mà một người mà không có trải qua những cái tiến trình như thế thì không phải là tin đâu, mà nó chỉ là một cái duyên thôi, cái nhân duyên thôi. Đó. Tức là có nghĩa rằng là đại khái mình không xài chữ nhân duyên thì mình nói là cái nghiệp. Tức là họ có cái nghiệp tu, cái nghiệp phải vào chùa, cái nghiệp duyên với Phật pháp. Đó. Mà không phải là thật. Cũng giống như bây giờ ngay ở cuộc đời, có khi hai vợ chồng kết duyên thành vợ chồng, nhưng mà cũng không phải rằng là do nơi cái vấn đề mà yêu thương nhau đâu, mà nhiều khi cái nghiệp đấy, cái nghiệp nó khiến cho là phải kết duyên với nhau để cho cái nghiệp nó có môi trường sản sinh, chiêu cảm đến cái quả mà hai người đó đã gieo. Thì cũng thế thôi, cái người mà vào Phật pháp nó cũng có một cái nghiệp mà nó gieo, nó để nó vào Phật pháp để nó chiêu cảm lên thôi đấy, chiêu cảm đến cái quả, mà nó không phải hẳn là tin. Thành ra có nhiều người rất là ngây ngô, cứ nghĩ rằng là mình có quy y Phật pháp, nghĩ rằng mình có thọ Bồ Tát giới hoặc là giới pháp nào đó của đạo Phật, là mình có niệm Phật, mình có thờ Phật, là nghĩa là đều là hảo sự hết. Khoan đã, những người đó quá ngây ngô ấy. Mà hảo sự thật sự ra nó thì là hảo sự, nó chính là vấn đề phát tín. Từ khi phát tín đó, thì mới là hảo sự thật. Còn mà không có phát tín như vậy thì chưa chắc đâu. Cho nên chung cục cũng có nhiều người trải qua bao nhiêu năm tháng, như sư phụ biết một chị, sở dĩ gọi là chị, thật ra thì tuổi tác cũng phải kêu một cô, một dì, một bác, nhưng mà kêu một chị là bởi vì là huynh trưởng gia đình Phật tử, đã từng làm gia trưởng gia đình Phật tử ở một tỉnh ở bên Na Uy, nhưng mà rốt cuộc bây giờ nó bỏ đạo Phật theo đạo Chúa. Thành ra ăn nhầm gì tới cái vấn đề mà thờ phượng mới lại nhân duyên kiểu đó, bởi vì không có tín. Bởi vì không có tín cho nên những cái nhân duyên nó lỏng lẻo lắm, nó cũng tùy duyên nó thay đổi thôi à. Khi mà có tín đó, thì nó tùy duyên mà nó vẫn không có thay đổi, tức là bất biến. Thì như vậy cái đức tin nó mới là bất biến, nó mới bất động. Còn bây giờ cái đức tin nó lỏng lẻo, nó theo duyên mà nó thay đổi cái niềm tin. Bởi vì vậy đó mà mới hiểu rằng là cái tin nó đó phải là cái vấn đề mà phát tâm lập nguyện này, cái thì mới gọi là tin. Hôm nay thì nói là vua ba tin nặng với lại phu nhân mặt lợi, nó là mới tin pháp chưa lâu. Thế là mình hiểu như thế đấy, tức là mới phát tâm chưa lâu, lại bắt đầu vào trong cái cảnh giới của đại thừa. vào được trong cảnh giới đại thừa, phát tâm tin như vậy, cho nên bây giờ mới năng sinh ra một cái tinh thần gọi là lợi tha. Cho nên vì vậy mới nghĩ tới, khi mà nghe tin rằng là Đức Phật đến cái xứ mà của Mạt Lợi, của Thắng Man thuyết pháp, vì vậy cả hai vợ chồng mới bàn tính với nhau để biên thư nói cho cô con gái thông huệ của mình hiểu về Đức Phật và tìm cách gặp Đức Phật. Thì nhờ như thế đó, thì cô con gái Thắng Man phu nhân kia sẽ mau lãnh ngộ được giáo pháp mà tâm hết mọi sự nghi ngờ. Cho nên phải mau mau và kịp thời, kịp thời tức là đúng lúc, hợp thời, làm cho Thắng Man phát đạo tâm. Đấy. Thì mẹ của Thắng Man là Mạt Lợi phu nhân mới nói rằng là kể quan sát thời cơ thì bây giờ là thật là đúng cái lúc vô cùng. Là bởi vì lúc này là lúc Đức Phật đến cái vương quốc Ajusa. Mà vua Ajusa đó là con rể của vua Ba Tư Nặc với lại Mạt Lợi phu nhân. Vì vậy mà vua và phu nhân mới gửi thư cho Thắng Man đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai một kẻ nội thị tên là Chiên Đề La. Thì Chiên Đề La thật sự ra là tên của một cái chức quan, đúng hơn là tên của một người. Thế nên có thể nói là sai một kẻ nội thị, mà cái nội thị, cái chức quan nội thị đó gọi là Chiên Đề La, rồi đem thư đến nước Ajusa vào cung dâng lên cho Thắng Man phu nhân. Thắng Man được thư của cha mẹ thì vui mừng quý nhận, đọc tụng thọ trì lấy làm hy hữu, rồi quay sang Chiên Đề La nói bài kệ rằng: ta nghe danh tiếng Phật đời chưa dễ ai có, quá lời thư chân thật nên ta phải cúng dường. Thì Thắng Man đọc thư của cha mẹ giới thiệu về Đức Phật, về cái công đức vô lượng của Đức Phật, thì Thắng Man phát sinh niềm tin, lấy làm hy hữu vô cùng, hy hữu về Đức Phật và hy hữu về cái nhân duyên mà mình sẽ được gặp Phật ở cái cõi nước này, tức là cái cõi nước Ajusa. Cho nên vì vậy mới nói bài kệ với lại Chiên Đề La. Thì bài kệ nó ngụ ý nói rằng là ta nghe danh tiếng Phật từ lâu rồi, và đời nay không có ai có thể có được những cái, nghĩa là tiếng tốt như vậy, thiền pháp như vậy. Và cái lời lẽ ở trong thư này hết sức là chân thật, nhưng mà đúng sự thật như vậy. Nên ở đây muốn nói là Thắng Man sau khi đọc thư thì tin, tin chắc chắn là như vậy. Cho nên vì vậy mà ta phải cúng dường, ngửa mong Phật Thế Tôn vì thế gian xuất hiện, xin rũ lòng xót thương cho con được trông thấy. Đánh giá với cái đức tin chân thành của Thắng Man, Thắng Man nguyện rằng cúi xin Đức Thế Tôn vì thế gian u mê khổ não này mà xuất hiện ở nơi đời, xin rủ lòng thương xót mà cho con được trông thấy. Thì khi mà Thắng Man sinh ra cái ý niệm đó thì Phật hiện ngay ở trên không, hào quang sáng chói chiếu khắp hết và bày lộ hiển hết cả những cái thân hảo, thân tướng hảo trang nghiêm. Bây giờ Thắng Man cùng với lại quyến thuộc tất cả đều quỳ lạy ở dưới chân Phật. Thì ngay khi Thắng Man tư duy và suy nghĩ như vậy thì ở trên hư không Đức Phật liền hiện ở trên hư không, phóng hào quang hiện tất cả những cái tướng hảo trang nghiêm của thân tướng, thân đức tướng của Như Lai. Thì ở đây mình cũng thấy một cái điều rằng do nơi cái đức tin chân thành Mà hồi đấy mới nói ở phía trên rằng là do nơi Mạt Lợi và Ba Tư Nặc phát lòng tin. Rồi thì từ cái lòng tin chân thành nó giới thiệu cho con gái của mình là Thắng Man phu nhân, là phu nhân của nước Ajusa. Thì Thắng Man sau khi đọc lá thư đó xong thì sinh tâm hoan hỷ vô bờ. Thì sinh cái tâm hoan hỷ đó là để nói lên cái vấn đề rằng thành tín cho nên hoan hỷ. Đọc xong rồi tin theo như vậy cho nên trong lòng rất là hoan hỷ vô cùng, và nói kệ tán thán Như Lai và xin Như Lai xuất hiện để cho bà được nhìn thấy. Thì lập tức ở trên hư không hóa thân của Đức Phật hiện bày. Thì đây cũng là một cái điều để cho mình lưu ý, là chính nơi cái dựa vào cái đức tin đó mà thấy Phật, chính nơi mà Đức Phật cũng dựa vào đức tin nó làm duyên khởi để hiện thân. Nó phải có hai chiều. Thành ra không tín đó thì không thấy được Phật, không tín đó thì Phật không có nương vào chỗ nào để hiện thân cho mình thấy được. Tại vì nếu mình không tín đó thì Phật hiện thân thì mình cũng biết đó là Phật, thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là Thiên Lý Thích hoặc là thiên thần nào đó thôi, nhưng mình cũng biết đó là Phật. Mà Phật thì không có hiện thần thông, hiện tướng hảo để phô trương hay để làm cái gì khác, ngoài là cái vấn đề gọi là đáp ứng với cái đức tin để làm cho đức tin nó kiên cố và tăng trưởng. Thì cái điều này cũng là một cái điều, một cái kinh nghiệm để áp dụng vào trong cái vấn đề mà tu tịnh độ niệm Phật. Nên thì chỉ có cách là niệm bằng một cái đức tin thuần thành. Mà đức tin đó không phải rằng là mình tin vào Đức Phật A Di Đà sẽ đem mình lên tịnh độ không thôi, mà cái đức tin đó nó phải là một đức tin thật đức năng, tức đức tin mà có đầy đủ tín nhân và tín quả. Tin rằng quả Phật thì đương nhiên phải có nhân Phật, thành ra có thể nói rằng là Phật Đà hữu nhân, mà Phật Đà hữu duyên, hữu nhân hữu duyên phương thành Phật Đà. Thành ra đương nhiên là một khi mà đã hiểu được rằng là cái tin và cái nhân cái quả, thì hiểu một điều rằng mình mà muốn nhân duyên với Đức Phật thật sự đó thì không phải sự cầu không thôi, mà sự cầu phải đi đôi với sự hành. Cái cầu cũng như là một cái nguyện, sự hành cũng như là sự thực hiện cái nguyện. Nếu chỉ cầu tức là nguyện không mà không hành thì cái cầu với cái nguyện đó, nó không có thể nào, nó không có trợ duyên. Khi không có trợ duyên thì cái nhân không thể nào mà nảy mầm được. Thành ra có hạt chủng đấy, thế nhưng nếu mà không có trợ duyên tức là đất với nước thì hạt chủng kia không thể nào mà thành quả được. Hay là đất với nước là tất cả những cái công phu mà hành ở thân và tâm, hành cái nguyện đó thì cái nguyện đó nó mới có thể gọi là thành tựu được. Thành ra khi mà tin Đức Phật như vậy rồi thì tự nhiên khi tin như thế thì sẽ phát ra nguyện, giống như Ngài Tỉnh An nói. Mà Ngài Tỉnh An không hề bao giờ chủ trương rằng là chỉ tin là cầu Phật thì sẽ được tất cả mọi sự, mà không cần phải phát nguyện và lập nguyện phát tâm. Nếu mà không cần cái sự đó thì Ngài Tỉnh An đã không có khẩn thiết mà ai cáo với đại chúng rằng xin cứu xét những lời nói của kẻ bất tín này. Thì Ngài đã không bao giờ mà gọi là khẩn thiết đến độ như thế. Anh ta phải hiểu rằng là một khi mà tin Phật, mà là tin rằng là mình tin Đức Phật như mình tin một vị Thượng Đế, hay là mình tin vào một vị thần hộ mạng nào đó, thì nó vẫn thuộc loại tạp tín và mê tín. Thành ra một người khi tin Đức Phật thì người đó tự nhiên có một cái công năng là năng phát tâm và lập nguyện. Thành ra mình sẽ thấy rằng là Thăng Man đã sẽ phát tâm và lập nguyện. Thì tất cả trong kinh điển Đại Thừa đều thấy những người tin Phật đều phát tâm lập nguyện, mà chưa có thấy người nào mà tin Phật xong mà không có phát tâm và lập nguyện. Thế nhưng người thời nay tu hành thì lại không phát tâm và lập nguyện. Mà nếu phát tâm và lập nguyện thì lại phát tâm lập nguyện thuộc loại phàm phu nguyện và phàm phu tâm. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là chỉ trong mình mà thôi. Nghĩa là phát tâm gì? Phát tâm cầu sinh. Phát nguyện gì? Đó. Phát nguyện đó, được như ý, tức là được lên trên thế giới cực lạc để mà, nghĩa là yên thân, tránh né tử thần, tránh né khổ mà thôi. Phát tâm mà phát tâm cầu giải thoát đó. Lập nguyện đó, thì lập tất cả những cái nguyện mà gọi là hành tất cả những cái pháp mà Như Lai dạy, không chịu thối chuyển. Và phát tâm và lập nguyện như vậy đó còn mới chỉ là tiểu thôi. Còn phát tâm và lập nguyện mà cho đến mức gọi là đại đó, tức là phát tâm nguyện như thế nào, là phát một cái tâm nguyện là thể độ nhất thiết chúng sinh thể thành Phật đạo. Thành ra nếu mà phát tâm hay lập nguyện đó mà không có trình độ, mà không có chính tà, mà không có gọi là hư ngụy hay là chân thật, mà không có đại hay tiểu, mà không có thiên hay viên, thì ngài Tịnh Am, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, đã không có nói đến cái vấn đề rằng là cứu xét tâm tính của mình, thử xem phát tâm lập nguyện của mình nằm trong thứ nào của tám thứ gọi là tà chính chân ngụy.